Cho nên á, nếu mà chúng ta sống, cái điều quan trọng đối với người tu tập hay là đối với người Phật tử là không nên bận tâm về mình sống bao lâu, sống bao nhiêu năm hay mình sống như thế nào, mà quan trọng hãy bận tâm đến những cái giây phút mình thực tập chánh niệm, mình sống như thế nào để cho nó có hữu ích. Một câu nói khác, những bệnh nhân thường không cố gắng để không chết, nhưng trái lại họ cố gắng để sống cho đến khi chết. Đây là những cái câu nói mà tôi tâm đắc vô cùng. Xin nhắc lại, những bệnh nhân khác thường không cố gắng để sống để không chết, tức là những bệnh nhân mà có chánh niệm đó, nói chung là có chánh niệm. Những bệnh nhân khác thường không cố gắng để không chết, họ cố gắng để sống cho đến khi họ chết. Họ đã thành công mặc dù hậu quả của bệnh tình như thế nào, vì họ đã chữa lành đời sống của họ cho dù họ không chữa được cơn bệnh của họ. Đấy là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Điều thứ nhất là không phải không tránh không chết, mà phải sống cho đến khi mình chết. Cái điều thứ hai là cho dù mình không chữa lành được đời sống của mình, mình không chữa lành được căn bệnh của mình, nhưng tối thiểu mình phải chữa lành được đời sống của mình, cho dù đời sống đó chỉ có một giây phút hoặc là một ngày thôi. Cho nên ngày nào mà các anh chị còn cơ hội để tu tập á, thì ngày đó nó quý giá vô cùng. Ngày nào mình còn nghe được chánh pháp, ngày nào mình còn thực tập được chánh niệm tỉnh giác, thì ngày đó là cuộc sống còn quý giá. Còn ngày nào mình chạy trong thất niệm, trong lãng quên, thì như bài thơ mà nói đấy, duyên đâu ai dứt tơ đào, nợ đâu ai đã dắt vào tận tay. Thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Sống ngày nào cũng thêm dư ngày đó, bởi vì mình không giải quyết được vấn đề nợ nần hơn thua các thứ trong con người của mình. Kỳ trước tôi có nói là Đức Phật dạy gọi là nhược nhân thọ bách tuế, bất kiến pháp sinh diệt, gọi là sinh diệt pháp, bất như sanh nhất nhật, đắc kiến sanh diệt pháp. Có nghĩa là người sống 100 năm mà không thấy được vô thường sinh diệt, hay là không thấy được cái pháp vô thường sinh diệt, thì không bằng người sống một ngày mà thấy được sinh diệt. Thì đây là tôi kể câu chuyện như này. Câu chuyện này là nó như thế này. Có một cái gọi là chú Tiểu, 14-15 tuổi, ông mới vô ông tu, thì ông nghe ông thầy của ông dạy làm sao đó, ông ra ông đi nghêu ngao, ông đọc bài kệ là nhược nhân thọ bách tuế, bất kiến thủy lão hạt, bất như sanh nhất nhật, đắc kiến thủy lão hạt. Có nghĩa là nếu người mà sống 100 năm mà không thấy con hạt già, thì không bằng sống một ngày mà thấy được con hạt già. Không biết sao mà ông lại chữ nghĩa sao là ông lại đổi như vậy. Thì lúc bây giờ Ngài A Nan đã 120 tuổi rồi. Ngài A Nan mới kêu ông vào nói ai dạy cho con bài này. Nói thầy con dạy. Thầy con dạy là ai sống 100 năm mà không thấy được con cò già, không bằng sống một ngày mà thấy được con cò già. Ngài thấy vô lý. Cái pháp gì mà lạ đời vậy? Ngài nói không, chính tai ta nghe Đức Phật này này, ai sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Thì ông chú Tiểu nói thôi, Ngài A Nan ơi, Ngài bây giờ Ngài già, Ngài lẩm cẩm, thầy tôi mới có 40 mấy mà. Cái đó là thuộc gì? Về cái gì? Luyến chấp. Thì Ngài A Nan ông đã 120 tuổi, nói thôi cái kiểu này, Ngài A Nan lúc đó đã là A-la-hán rồi. A Nan là thị giả của Đức Phật đó. Đã là A-la-hán rồi. Thôi kiểu này thôi, mình sống làm chi nữa. Sống mà bây giờ nói mai nghe nữa rồi, thôi Ngài nhập diệt luôn rồi. Lúc đó đã 120 tuổi. Cho nên mình phải hứa với lòng mình, là từ bỏ mọi luyến chấp thì mới có khả năng nhìn thấy thực tại. Ví dụ ai mà ghét tôi thì bây giờ tôi có nói trời nói đất gì họ cũng nghe. Cái đó là sự thật nghe. Quý vị cố gắng nói băng thầy giảng hay lắm, ráng nghe đưa họ đây họ dùng. Họ bỏ. Là bởi vì sao? Người ta cố chấp. Còn cái người á mà không cố chấp, sẵn sàng mở lòng lắng nghe, và khi nghe rồi hiểu đạo và tu tập. Cho nên kỳ trước khi nói về chánh ngữ, tôi có nói một điều là muốn có chánh ngữ thì phải học lắng nghe. Chứ mình chỉ nói không mà mình không chịu học nghe đó thì mình không thể có chánh ngữ được. Thì đối với chánh niệm cũng vậy, mình phải sống thực thụ. Các anh chị không thể chờ một tới giờ lên giường nằm hít vô thở ra, cái đó gọi là chánh niệm, không phải vậy. Mà một ngày 24 giờ, thưa đại chúng, đối với người thường đó là mình tu có giờ có giấc, còn đối với những bậc thánh tăng là tu ngay cả trong giấc mộng. Bởi vì các anh chị ví dụ mình bình thường á, mình làm đủ thứ chuyện hết trơn á, mình có thể đeo mặt nạ, mình che giấu con người thật của mình. Cái chân tướng, cái nỗi lo âu thầm kín, nỗi sợ hãi thầm kín, nỗi ước vọng thầm kín trong con người của mình. Nhưng mà trong giấc mộng tất cả nó hiện ra. Mình không thể giấu bất kỳ bao ước mơ, bao hy vọng, lo âu sợ hãi của chính con người mình trong giấc mộng của mình. Nhưng mà đối với người biết giữ chánh niệm hay là một vị tu tập lâu ngày, một hành giả, thì ngay cả giấc mơ mình vẫn tiếp tục tu. Tu ở ngoài đã đành rồi, hỷ xả ở ngoài đời đã đành rồi, nhưng mà ngay trong giấc mơ gặp những cái chuyện rắc rối trong giấc mơ, vì trong giấc mơ đó vẫn nói được câu là thôi bỏ qua đi, ráng giữ chánh niệm. Đó là những cái giá trị mà chân thật, tu hành chân thật, chứ không phải là nói cái kiểu mà nói để rồi nói. Cho nên đối tôi ngay từ đầu tôi đã thưa đại chúng là cái chánh niệm và chánh định là học để hành. Còn nếu mà nghe không thì không hiểu đâu. Khó hiểu lắm. Cho nên khi người biết tu tập rồi, mà đối như mấy anh chị ngồi đây, đặc biệt là mấy cụ già, khi đã có chánh niệm rồi thì mình mới thấy được cái giá trị của nó. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 năm xưa. Khi mà tóc đã bạc da nhân rồi, mà biết tu á, biết tỉnh rồi đó, lúc bấy giờ thấy được đạo, thấy được vô thường, được khổ, không được vô ngã, vượt lên một cái cuộc sống khác hơn, cao đẹp hơn và thánh thiện hơn, hay nói khác hơn là an lạc và giải thoát hơn, thì lúc bấy giờ cho dù có già nhưng mà vẫn đẹp. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 năm xưa. Tôi nói thiệt, thưa đại chúng, hồi xưa tôi coi tấm hình của mẹ tôi, năm bà 50 mấy tuổi, nó xấu lạ đời thôi. Tại vì tôi không có ở gần mẹ. Tôi cầm hình tôi coi như một người hình người đàn bà, hình mẹ tôi, ô trời xấu quá. Nhưng mà năm nay bà 76 tuổi, tôi coi tấm hình nó đẹp vô cùng. Là bởi vì mỗi ngày bà ta đó, thưa đại chúng, đây là tôi không phải tôi khoe mèo dài đuôi à. Mẹ của tôi á, tụng kinh Pháp Hoa đó, mà mấy bà già chấm nước miếng và lật từng trang này. Mà cuốn kinh Pháp Hoa dài như thế này, mà đứt cái góc luôn cả hai cuốn như vậy. Cái chấm nước miếng lật qua nó rách luôn cái góc, mà hai cuốn như vậy. Còn một ngày là ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, và lễ Phật 108 lại, không bao giờ bỏ hết. Thì đấy đấy là cái điều mà tôi cảm thấy là chúng ta cần phải cố gắng. Các vị đừng có quá sợ hãi. Bây giờ tôi nói qua lĩnh vực cuối cùng, đáng lẽ là trình bày thêm, nhưng bây giờ thời gian hết rồi hả? Bây giờ tôi nói qua một vấn đề khác nữa, là vấn đề thiền, vấn đề chánh niệm và vấn đề tái sinh. Tất nhiên cái chánh niệm nó còn nhiều lắm. Nó còn nhiều lắm mà đều. Hồi nãy giờ tôi trình bày về chánh niệm, quý vị có nghĩ rằng là hồi nào giờ mình tu theo pháp môn niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình học về chánh niệm giống như hai cái nó khác nhau. Thưa đại chúng, không khác một cái gì hết. Chánh niệm sẽ giúp cho mình gọi là mỗi niệm tịnh độ, cái câu mà tôi nói đó, thay vì mình ngồi niệm Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật cho thiệt nhiều chuỗi nhưng mà tâm mình không có tịnh, thì chỉ bằng mỗi niệm tịnh độ, tức là trong từng sát na tâm, hãy cố gắng thanh tịnh tâm hồn mình trong từng sát na tâm, thì đó gọi là cái chánh niệm sẽ giúp cho mình. Cho nên á, vị nào mà tu tịnh độ thì hít vô là A Di và thở ra là Đà Phật. Làm như vậy chắc chắn các vị sẽ có được chánh niệm và pháp môn tu tập tịnh độ của mình nó sẽ được thành tựu thôi. Nhưng mà có những cái câu hỏi như thế này xảy ra này. Cái gì sẽ xảy ra nếu không giữ được chánh niệm, nhất là khi người đó chưa trải qua một sự rèn luyện về hành thiền? Chẳng hạn như một người chết trong trường hợp hôn mê thì sao? Hoặc một người đột nhiên bị chết một cách đột ngột bởi xe cộ thì sao? Xin nhắc lại, đấy là câu hỏi. Cái gì sẽ xảy ra trong trường hợp những người chưa có được gọi là đủ khả năng mà gọi là chưa có nhân duyên để mà tu tập về chánh niệm, thì trong trường hợp chết đột ngột thì sao? Trong trường hợp bị tai nạn thì sao? Và trong trường hợp bị hôn mê thì sao? Trong kinh có dạy như thế này, thưa đại chúng, điều này rất quan trọng. Ai đã sống một cuộc đời lương thiện thì những chập tư tưởng tốt sẽ xuất hiện vào lúc chết, và một tái sinh tốt sẽ được nảy sinh. Nghiệp của chúng ta là nơi nương tựa đích thực của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải sống một cuộc đời lương thiện lúc còn sống, và không chờ đến lúc chết với sống lương thiện. Thưa đại chúng, hầu hết chúng ta là chờ đến khi nào mà quá lắm rồi đó, khi đó mới cầm chuỗi niệm Phật, Mô A Di Đà Phật, với thật tâm tu hành. Còn bây giờ cũng còn ham vui lắm, còn thích quay ca nhạc, quay cải lương, quay phim bộ, còn thích lung tung. Nhưng mà không có cái niềm vui trong chánh niệm. Cái đó là cái đau khổ của người Phật tử. Cái đó là cái bi kịch của người Phật tử đó. Tại sao một người tu anh chị tu coi như đi chùa 30-40 năm rồi, mà bây giờ anh chị không biết chánh niệm là cái gì hết? Mà cái ngồi bấm tivi lên coi rồi cái tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà ngồi coi tivi rồi thấy đá vô trái banh là vô rồi. Thế thì tu 30 năm, 40 năm để làm cái gì chứ? Cho nên xin đại chúng nhắc lại, chúng ta giữ chánh niệm, trong ngay cả người đi bán hàng vẫn giữ chánh niệm được, người làm bác sĩ vẫn giữ chánh niệm, lái xe vẫn giữ chánh niệm, ăn cơm vẫn giữ chánh niệm. Ai đã sống một cuộc đời lương thiện và nếu chúng ta có chánh niệm thì những chập tư tưởng tốt, tức là những cái ý niệm cuối cùng, những cái gọi là cái tư tưởng cuối cùng trước khi tắt thở, sẽ xuất hiện vào lúc chết, và một tái sinh tốt đẹp vào lúc chết sẽ xảy ra. Cho nên á, các vị đừng nghĩ rằng là chánh niệm là nó không quan trọng. Trong cuốn Cẩm Nang tu tập, Cẩm Nang của người Phật tử, câu 88